ta học sang bài phá xích hòa hợp. Phá xích hòa hợp.
Phá xích hòa hợp.
Hòa phải có hai cái.
Dạ.
Thế con nói cái thấy với cái gì? Năng kiến, sở kiến, cái thấy và vật mà mình thấy, đấy, nó có hòa với nhau không? Ở đây chúng mình học cái thấy, tức là cái kiến tinh. Các bài trên mình đã học đó. Cái vật, chúng mình phân tách cái thế gian chúng mình đang sống đây, nó có hai phần, chân và vọng. Đó, để phân biệt cái căn bản sanh tử là hư vọng và cái căn bản bồ đề. Đấy, chúng ta ở trên Phật dạy chúng mình phân biệt cái căn bản sanh tử là những cái hư vọng ở thế gian, và cái căn bản bồ đề tức là cái gốc của sự giác tỉnh là cái tánh Phật. Thế thì ở trên chúng ta đã phân tách học cái phần Samatha, Phật minh bạch cái phần căn bản sanh tử là cái hư vọng phải vứt đi, và cái căn bản bồ đề là cái kiến tinh nguyên minh, đấy là cái tánh thấy, tánh nghe, đó là căn bản bồ đề. Chúng ta phải trở về sống với nó. Đoạn trên Phật đã dạy minh bạch như thế rồi. Thế cho nên phải phân biệt cái tánh thấy, tức là cái kiến tinh, là căn bản bồ đề. Còn những cảnh trần sắc, sáu trần sắc thanh hương vị xúc pháp, cảnh bên ngoài là cái hư vọng. Thế thì chúng ta phải phân tách minh bạch cái căn bản bồ đề để chúng ta trở về sinh sống với cái căn bản sanh tử là cái đường lối khổ nạn mà chúng ta phải buông bỏ đi. Thế cái phần căn bản bồ đề gọi là phần chân, cái phần căn bản sanh tử gọi là phần vọng. Cái chân với cái vọng chúng ta phải minh bạch rõ ràng, phải nhận ra cái tánh Phật là cái tánh thấy, là cái căn bản bồ đề, là cái phần chân. Còn cái sáu thức là căn bản sanh tử gọi là vọng. Thế cho nên bài ở trên Phật đã dạy rõ ràng. Đấy. Cái tánh, cái kiến tinh, bây giờ cái kiến tinh tức là cái thấy, nghe, ngửi, nếm, cái tánh biết của mình. Để tạm lấy một cái tánh thấy để đại diện cho cái căn bản bồ đề là gọi là cái thấy, cái tánh thấy là cái căn bản bồ đề. Cho nên ở trên Phật dạy, Phật giảng, thì Phật có giảng cho ông A Nan nhận rõ cái tánh thấy nó vô sanh, nó không do nhân duyên sanh ra, nó cũng không phải tự nhiên mà có. Tự nhiên Phật đã giảng bài ở trên, nó không có một cái thể tánh riêng biệt nào ở thế gian để tự nó có, nó là tánh vô sanh. Thì ở trên Phật đã giảng rõ mà chị em đã học rồi. Nếu chỗ nào còn chưa nhận ra thì dở lại những bài trên để hiểu. Đấy, Phật đã giảng cái tánh thấy là cái phần chân thật, cái chân tâm bản tánh của mình. Đó, nó không có phải nhân duyên sanh, mà nó cũng không phải tự nhiên sanh, mà nó vô sanh. Nó không có, nó là không có sanh mà cũng không có diệt. Nó vô sanh. Thế chứ nó không phải tự nhiên sanh ra, mà nó cũng không phải nhân duyên nào sanh ra. Nó vô sanh. Đấy. Thì ông A Nan thưa với Phật, là Phật giảng cái nghĩa nhân duyên tự nhiên, hòa hợp cái không hòa hợp con còn chưa hiểu. Thế vì thế ở trên Phật đã giảng về cái chuyện nó không phải nhân duyên sanh, không phải tự nhiên sanh. Bây giờ còn một cái câu ông A Nan thưa đó, hòa hợp với không hòa hợp con chưa hiểu, thì đây Phật giảng nốt để cho xong cái việc về cái kiến tinh, về cái tánh thấy. Chị em nhớ không? Đấy, ông A Nan ở cái phần, ở cái trang chỗ cái lời ông A Nan nói Phật bốn cái duyên nó còn
đây là cái chân siêu tần đó,
không phải cái này là bốn cái, bốn cái duyên, bốn nghĩa đó thành lập rồi đấy. Thế cho nên đây ngay ở cái số 10 đó, ngay ở cái bài kiến tinh chưa phải kiến tánh, cái bài số 10 đó, ông A Nan ông bạch Phật: Thế Tôn, vì chúng con chỉ dạy cái lý nhân duyên tự nhiên, các tướng hòa hợp và không hòa hợp, tâm con còn chưa khai ngộ. Đấy. Nay lại nghe Phật dạy kiến tinh chưa phải kiến tánh, con càng thêm mờ mịt. Thế vì ông A Nan có cái lời thưa như vậy, thầy nhắc lại ở trong cái bài số 10 đó, kiến tinh chưa phải kiến tánh. Ông A Nan bạch: Thế Tôn, vì chúng con chỉ dạy cái lý nhân duyên tự nhiên, các tướng hòa hợp và không hòa hợp, tâm con còn chưa khai ngộ. Nay nghe Phật dạy kiến tinh chưa không phải kiến tánh, con càng thêm mờ mịt. Đấy, vì thế cho nên Phật mới giảng ngay cái câu kiến tinh không phải kiến tánh để cho ông hết mờ mịt. Nhưng mà còn sót lại ở cái bài nhân duyên mới tự nhiên Phật cũng nói rồi, cho nên chỉ còn lại cái câu các tướng hòa hợp và không hòa hợp con chưa khai ngộ. Thì bây giờ Phật giảng nốt cái đoạn này để đáp cái câu ấy. Cho nên Phật phá xích hòa hợp. Phá xích tức là bài bác bỏ cái nghĩa ấy đi, bởi vì cái tánh Phật của mình nó là thuộc về phần bản thể của vạn pháp, nó ly nhất thiết tướng, nó tức nhất thiết pháp, nó là phần chân thật. Còn bây giờ đây chúng nói về cái hòa hợp với không hòa hợp là nói về cái việc ở đường mê, cũng như người chiêm bao, cái nói về cái kiến tinh, cái tánh Phật cũng là cái việc nói về cái việc tỉnh của người tỉnh. Mà bây giờ cứ mang chuyện chiêm bao để rằng, để nói cái chuyện của người tỉnh thức thì không thể được, bởi vì cái chuyện chiêm bao là cái chuyện không có, còn cái chuyện của người tỉnh thức là cái cảnh của cảnh khác. Bây giờ cứ mang chuyện chiêm bao để kéo hỏi về cái việc người tỉnh thức, hay là mang cái chuyện của người tỉnh thức mà nói vào chuyện chiêm bao, thì hai cái việc đó có làm được không? Đấy, cái người tỉnh thức là ví với cái chân tâm bản tánh, là cái cảnh giới của người tỉnh thức. Còn bây giờ cái cảnh giới những chuyện hòa hợp tự nhiên với nhân duyên là cảnh giới của những người ở trong chiêm bao, của những người mê. Thế cho nên bây giờ cứ đem cái nọ cái vọng mà kéo về cái phần chân, cho nên khó giảng. Thì đây Phật cũng cố gắng để giảng cho ông A Nan nhận cái nghĩa, cái tánh Phật của chúng mình nó không rắc rối vướng vít gì đến những chuyện ở thế gian. Cho nên những nói chuyện hòa hợp với không hòa hợp thì không phải. Cho nên Phật bài xích. Còn nay tiếp,
A Nan, ông Tuy đã ngộ tâm tánh nghiệp màu sáng suốt.
Thì ông còn nói cái câu còn chưa hiểu cái việc này. Thì bây giờ tôi nói cho ông nghe. Này A Nan, còn nói tiếp. Chỉ rõ là cái sáng, cái thấy nó là phần tinh thần, còn cái sáng ấy là do ánh sáng mặt trời, nó là cái hư vọng giả hiện. Để mặt trời lên thì có sáng, để không có mặt trời thì thành tối. Đấy. Còn cái thấy nó đứng nó nhìn cả cái sáng cái tối, cho nên rõ ràng hai cái nó không có lẫn vào với nhau được. Con lại đọc tiếp lại nữa A Nan, thì có một cái nghĩa ấy nó không hợp với thứ nào cả. Nếu nó hợp với một thứ thì nó không thấy được tất cả các thứ kia. Trên Phật đã nói nó không hòa, đây Phật lại cẩn thận nói nó không hợp. Chữ hòa ấy, nghĩa là như là sữa với nước hòa với nhau. Còn cái chữ hợp ấy, như cái vung nó hợp với cái nồi. Thế nó ở trên Phật đã nói nó không hòa, ở đây Phật cẩn thận Phật nhắc lại nó cũng chẳng hợp. Bởi vì cái thấy nó thuộc về tinh thần à. Còn những các cái cảnh này nó là cái hư vọng. Còn nói tiếp A Nan bạch Phật, thì Phật nói nó không hòa, dưới Phật nói nó không hợp. Vậy thì cái tánh thấy với cái cảnh trần này nó có hòa hợp không? Không hòa hợp. Nó hòa hợp tức là nói đó, nhân duyên sanh à, nó có hòa với mọi các nhân duyên nó mới thành. Nói nó không hòa hợp tức là nó tự nhiên riêng nó một mình nó sanh ra à, gọi là tự nhiên sanh. Thì cái nghĩa hòa hợp, nhưng mà đằng cái tánh thấy nó là tinh thần, nó là tánh, là chân. Còn những cảnh đây là những cái hư vọng do si ám mà thấy ra, do mê muội mà thấy ra, nó là những cái hư vọng. Thế cái chân với cái vọng, cái chân thật thì nó vẫn là cái thật. Làm sao nó hòa với cái hư vọng? Mà nói nó không hòa cũng không phải, là bởi vì nó là bản thể của tất cả cái hư vọng này. Như chúng ta nằm chiêm bao đấy, thì chúng ta thấy có cái núi với cái sông ở trong cái chiêm bao. Thì cái núi với cái sông ấy, với cái tâm người chiêm bao, thì nói nó hòa với cái tâm người chiêm bao thì cũng không đúng. Là bởi vì cái núi với cái sông là cái không có, mà cái tâm người chiêm bao ấy là cái có thật. Cái tâm nó có chân thật thì sao mà nói chuyện nó hòa? Thế mà nói nó không hòa thì cũng không đúng. Bởi vì chính từ cái tâm của cái người ngủ mà thấy ra cái núi với cái sông, cho nên nó có lìa nhau đâu à. Cho nên cái chân thật, cái tâm là cái chân thật. Còn những, tất cả những chuyện ở thế gian đây là những cái hư vọng không có. Cho nên nói nó hòa, cái chân thì phải riêng, chân thật là riêng, còn cái hư vọng là cái khác. Làm sao nói chuyện nó hòa? Nhưng nếu nó không phải là hòa hợp thì cũng không đúng. Là bởi vì chính từ cái chân thật mà chúng ta mê thấy ra cái hư vọng, cho nên nói rằng nó lìa nhất thiết tướng, nhưng mà nó tức nhất thiết pháp. Thì cái bài này tức là Phật giảng thêm để cho đủ lời với ông A Nan thôi, chứ những ở trên Phật giảng đã quá rõ rồi. Cho nên cái bài này thì chúng ta cũng dễ hiểu, khỏi phải nói đi nói lại. Bây giờ chúng ta sang cái bài mới à, tức là bài tổng trì. Đức Phật hứa với tất cả chúng ta à, đem cái pháp tổng trì này mà mở cái con đường Bồ Đề cho chúng mình. Bây giờ thích chị em đọc kỹ cái bài tổng trì vạn pháp quy về Như Lai Tạng, nghĩa từng chữ
pháp quy về Như Lai Tạng.
Em thấy bây giờ không nói kiến tinh kiến tánh nữa, bây giờ nói Như Lai Tạng, nghĩa là chúng ta đã nhận hiểu được và đã bỏ được cái đồng nghiệp vọng kiến. Chẳng những là biết cái căn bản sanh tử là cái hư vọng, sáu thức là cái hư vọng, mà đến cái kiến tinh chúng ta cũng biết nó là chưa phải chân thật. Bây giờ tiến lên nhận cái Như Lai Tạng. Thế con hiểu thế nào là vạn pháp quy về Như Lai Tạng? Mười phương quốc độ con vừa nói đó, là cảnh, là vật chất. Nhưng mà thế còn cái tâm pháp, ấp nó không phải là pháp hay sao? Đấy, cái thấy, nghe, ngửi, nếm ấy, đây cũng là một pháp, những pháp. Thế cho nên đây nói chữ vạn nghĩa là tất cả, tất cả tinh thần, vật chất, cả năng kiến, sở kiến, cả tâm, cả sắc. Dùng cái chữ vạn nghĩa là tổng quát tất cả đều quy về Như Lai Tạng, nghĩa là thế nào? Con nhắc lại, Như Lai là gì, Tạng là gì? Tạng nghĩa là cái kho. Như Lai là ông Phật, có một cái kho chứa ông Phật, cái kho Phật. Vậy cái kho chứa ông Phật đây tức là cái gì? Cái chân tâm bản tánh của mình là cái kho chứa ông Phật. Để chúng mình trở về cái chân tâm mà mình tỉnh ra đó, thì cái ông Phật thì ông sẽ ra khỏi cái kho, ông ấy sẽ thành Phật thật sự. Còn bây giờ ông Phật của con ấy, con cứ bỏ ông vào trong kho, con cứ quên cái chân tâm, con không sống với cái chân tâm, con cứ để cái vô minh, cái mê muội nó bịt kín ông Phật của con lại, cho nên gọi là ông Phật ở trong kho. Thế tức là Như Lai Tạng là cái kho để chứa ông Phật. Đấy, tức là cái chân tâm bản tánh của mình. Thế thế nào là vạn pháp quy về Như Lai Tạng? Nói quốc độ với chúng sanh thì đã đành, nghĩa là tất cả các pháp. Ở đây nói vạn pháp tức là cả tâm, cả sắc pháp, cả tâm pháp, cả vật chất, cả tinh thần. Có bao nhiêu pháp nào đều quy về Như Lai Tạng, nghĩa là gì?
Đây quy tất cả vọng về chân, con kính bạch chân thầy.
Thế nào con gọi là quy tất cả vọng về chân?
Về với Như Lai Tạng.
Thế con hiểu cái chữ về là thế nào? Quy về, con hiểu chữ về đấy là thế nào? Lai Tạng là cái chân tâm bản tánh của con, mà vạn pháp quy về Như Lai Tạng nghĩa là từ cái chân tâm của chúng ta đó mà sanh ra vạn pháp. Vạn pháp lấy cái tâm của con ấy làm bản thể, nó đều từ cái tâm của mình mà nó sanh ra, nó đều thuộc về cái tâm của mình. Cho nên người ta cứ nói là duy tâm. Đấy, duy tâm, vạn pháp duy tâm, tức là chính từ cái tâm của mình mà ra. Thế bây giờ con nhận cho thầy, thế nào quả chuối do cái tâm của con sinh ra? Quả chuối chính là từ cái tâm của con mà ra. Cái quả chuối nó thuộc về cái tâm của con, nó là Như Lai Tạng. Làm sao? Bây giờ thầy nói cái quả chuối, chứ con đừng nói xa xôi hư không với lại sắc gì cả. Nói thẳng cái quả chuối làm sao bảo tâm con sinh ra. Con dám nói là vạn pháp quy về Như Lai Tạng. Giờ nói một quả chuối thôi, con bảo vạn pháp Tức là tất cả chị em ngồi đây này đều từ cái chân tâm của con mà sinh ra. Vậy thì con chỉ xem là bây giờ nói chị em nhiều quá, thôi cứ nói quả chuối để cho nó nhỏ nó bé, nhận được nó dễ. Thầy nói cái quả chuối đấy, làm sao nói là tâm mình sanh ra, tức là nói cái quả chuối mà mình thọ dụng ấy là do tâm mình sanh ra. Bây giờ cái hình tướng của cái quả chuối, mình thấy cái gì? Mình thấy cái quả chuối là do đâu mình thấy? Con vẫn nói đấy, cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào quả chuối, rồi từ quả chuối cái ánh sáng mặt trời nó vào con mắt, qua con ngươi, vào cái thần kinh. Thế cho nên cái hình tướng của quả chuối là do cái nhận thức của con sanh ra. Nếu không có cái nhận thức thì con có thấy được quả chuối không? Cho nên cái hình tướng quả chuối là do cái nhận thức của mình, nó thấy cái hình, tức là từ cái tâm thức của mình mà thấy cái hình tướng. Thế rồi con búng búng, con nghe cái bộp bộp, thì cái bộp bộp ấy ở đâu ra?
Mày xem thầy là ở ý thức của con
ạ. Đấy, ở cái tai, cái nghĩ thức. Mình rung động cái không khí thì cái thần kinh ở trong tai của con ấy, nó biến ra cái âm thanh bộp bộp. Vậy có phải ở tâm của con biến ra cái âm thanh bộp bộp mà cũng tâm của con biến ra cái hình tướng quả chuối? Thế con lấy tay con sờ thì con thấy cái mềm, cái mịn thế. Con có cảm giác, những cái cảm giác con biết là cái quả chuối nó cong cong, nó mịn mịn này. Thế là do cái biết cái thần kinh của con ở tay con biến cái cảm giác đó. Con có tin là đây cái cảm giác là từ cái thần kinh con biến ra không?
Mô Phật cái mấy thầy con có.
Đó. Thế rồi con ăn vào miệng thì cái lưỡi của con ấy, nó biến ra cái vị ngọt. Khi nó tiếp xúc vào cái quả chuối, nó biến ra cái vị ngọt. Đó vậy. Thì cái ngọt ấy cũng là từ cái thần kinh ở đầu lưỡi của con mà có. Thế rồi cái tâm thức của con nó biết đây là quả chuối, cái này tên là quả chuối, biết quả chuối. Thế là từ cái hình dáng, từ cái hình dáng, từ cái âm thanh cho đến cái con sờ, con thấy nó cong cong, nó mịn mịn, những cái cảm giác là toàn ở nơi con cả. Mà cái tâm của con ấy, vì đã nghe tiếng mọi người đặt tên cái quả này tên là quả chuối, từ bé mẹ bảo rằng đây là quả chuối, thế mình đã nghe cái tiếng của mẹ, mà cái tiếng ấy cũng là ở thần kinh của con biến ra, mà mình biết đây là quả chuối. Cho nên tất cả sáu trần sắc thanh hương vị xúc pháp của quả chuối thì đều là do tâm của con biến ra để con thọ dụng cái quả chuối. Còn chính cái bản thể, cái chất của quả chuối, cái quả chuối nó mọc từ cây chuối, nó hút những các cái chất đất lên, nó biến thành cái quả chuối. Nó từ cái đất mà nó mọc lên rồi nó biến thành quả chuối. Thì cái thể chất ấy chính là cái thức thứ 8 của chúng mình. Con vừa nói chúng ta kết ám lại mà thành sắc, cho nên thấy có đất nước gió lửa. Thế là vậy thì cái nhận thức con nó biến ra cái hình tướng, cái nghĩ thức nó biến ra cái âm thanh, hoàn toàn cái quả chuối mà con thọ dụng nữa là tâm thức của con biến ra. Còn chính cái thể chất của cái quả chuối nó là y báo của con. Đó, nó là thức thứ 8 của chúng mình cộng thức cái cộng nghiệp mà cùng biến ra cái đất rồi ra cây chuối cùng thấy. Thế cho nên hoàn toàn quả chuối từ cái hình tướng đến cái thể chất là do cái tâm thức của mình theo nghiệp mà biến ra. Cho nên tất cả quả chuối cũng như tất cả vạn pháp đều do cái tâm thức của mình biến ra. Con giảng từng chữ bởi vì cái bài này là bài tổng trì. Ông còn chưa biết các tướng huyễn hóa phù trần. Thế nào gọi là các tướng phù trần? Mà vì sao những các cái phù trần lại gọi là huyễn hóa, nổi lên cho mọi người trông thấy gọi là phù trần?
Mỗi vật trần là bụi kính mà thầy.
Trần là bụi, vậy thế nào là cái hạt bụi nó nổi lên? Vậy thì thế nào gọi là phù trần? Phù trần, chữ trần này tức là hạt bụi. Nói nhà Phật dùng cái chữ trần để chỉ những cái gì nó có hình tướng, nó như hạt bụi, nó có hình tướng mà nó lại nhiều lắm, mà nó lăng xăng. Thế cho nên dùng chữ trần để chỉ tất cả những sự vật nó có hình tướng. Những sự vật đây trước mắt chúng mình nhiều lắm mà nó lăng xăng, nó chuyển động. Thế cho nên tất cả những cái hình tướng nổi lên lăng xăng ở trước mặt chúng mình gọi là những cái phù trần. Mà làm sao những cái hình tướng nổi lên ở trước mắt chúng mình kia gọi là huyễn hóa? Bàn, cái nhà, cái vườn, những cái đều là phù trần cả. Mà làm sao gọi là huyễn hóa? Mình đây cũng là những cái phù trần, sao gọi là huyễn hóa? Như cái thân của con trước kia không có, bây giờ hiện lên như thế đã, rồi ngày mai lại thành không. Mà bây giờ xét kỹ nó cũng là đất nước gió lửa, chứ chả có gì là mình cả. Thế cho nên cái thân của con ấy là huyễn. Huyễn tức là cái không có mà hiện lên một cái hình tướng giả dối, cho nên gọi là huyễn. Thế mà nó hóa ra đấy, cho nên gọi nó huyễn. Nó đang không mà lại có, thành có, cho gọi là hóa, biến hóa ra rồi mai lại thành không. Thế cái thân này gọi là huyễn hóa. Cái bàn này cũng thế, vốn là cái không có, thế rồi đặt lấy cái đanh đóng mấy cái gỗ lại đã, để đặt tên là cái bàn. Giờ ngày mai rút mấy cái đanh ra, cái bàn lại là cái không có. Thế cho nên gọi nó là cái huyễn, là cái không có mà nó biến hóa ra rồi mai lại không thành không. Thế cho nên Phật bảo chúng mình quan sát tất cả các tướng, các cái phù trần, những cái gì mình trông thấy, mình nghe tiếng, tất cả đều là huyễn hóa. Con nói tiếp, đường xứ xuất sanh là rồi, thế nào là ngay chỗ đó? Bây giờ con nói cái thân con là ngay tại cái thân ấy mà nó hiện ra, tại cái thân ấy, chứ không phải có một cái thân nó từ đâu nó chạy đến, mà là ngay cái chỗ cái thân ấy mà xuất sanh, mà có cái thân hình, có cái cô bé đó hiện ra ngay bây giờ đi. Hiện tại bây giờ đương xứ mà xuất sanh ngay cái thân này, bé nó đi từ phương Đông chạy đến đây, mà ngay tại cái thân này mà xuất sanh, có phải cơm thân của con làm bằng cơm với uống nước với thở không khí không?
Một bậc dạ phải.
Thế thì bây giờ đấy, ngay cái chỗ mà cơm nó hòa với nước, với không khí hơi ấm, thì bật ra cái cô bé này. Có phải đương xứ xuất sinh không?
Một bậc dạ phải ạ.
Thế rồi thế nào là tùy xứ diệt tận? Ngay cái chỗ cái cơm nó đi đằng cơm, nó ra đất, nước nó chảy ra nước, đấy, cái hơi ấm nó tắt đi, đấy, cái hơi thở nó ngừng lại, ngay cái chỗ ấy mà cái thân này diệt tận. Thế cho nên ngay cái chỗ ấy, cho nên gọi là tùy xứ mà diệt tận, chứ không phải là có một cô bé chạy đi đâu mất, mà ngay tại đây, cái da thịt xương này, cái đất nó giả về đất, nước nó giả về nước, thế là cái cô bé diệt tận. Đấy là con nói cái thân con. Bây giờ nói một vật như cái bàn này, thế nào là đương xứ xuất sanh, tùy xứ diệt tận? Tại chỗ đấy, ngay tại cái chỗ mà cái đanh nó gặp cái gỗ, đóng cái đanh vào cái gỗ, ngay tại cái chỗ ấy mà còn có cái bàn, chứ không có cái bàn nó đi từ ở đâu nó nhảy vào, phải không?
Dạ, muốn phải.
Thế, thế rồi thế nào là tùy xứ diệt tận?
Dạ.
Đúng rồi, con rút cái đanh ra, để cái đanh riêng, cái gỗ riêng, thế là cái bàn không có. Ngay tại chỗ ấy không còn cái bàn nữa. Đấy. Vậy thì con thực tình tất cả mọi vật có cái gì không phải thế không?
Muốn phải, dạ phải ạ.
Thế cho nên Phật mới nói hết thảy những cái tướng huyễn hóa bụi trần ấy, đương xứ nó xuất sanh, tùy xứ nó diệt tận, nghĩa là nó là cái không có thật. Chỗ này chị em đồng ý cả rồi, đồng ý không? Con nói tiếp.
Chuyển vọng gọi là tướng.
Đấy, huyễn vọng gọi tên nó là cái gì?
Nhuận hoa.
Đấy, huyễn vọng gọi là nhuận hoa. Tại sao? Đấy, úm bà la, nó ra bờ, nó hiện lên. Nó là cái không có. Đấy, bởi vì nó là cái không có, cho nên nó mới già, nó mới bệnh, nó mới chết. Nó bởi vì thật thì nó không có, mà mình huyễn vọng, mình thấy là có. Đấy. Thế cho nên huyễn vọng gọi là cái bàn, chứ đây là gỗ, đây là đanh. Thật ra tìm cái bàn là cái không có. Chứ da mình cũng là đất, thịt cũng là đất, xương là đất, máu là nước, hơi thở là gió, cái hơi ấm là lửa. Tìm không ra cái nhuận hoa đâu cả, cho nên gọi là huyễn vọng. Còn nói tiếp.
Kính bạch thầy, con xin đọc tiếp. Tánh chân thật là diệu giác minh thể.
Thì là bài tổng trì, cho nên phải nhận nghĩa từng chữ từng câu. Khi không sao uống ba la ra bao nhiêu thứ như vậy, nào cái bàn, nào cái thân, nào quả chuối, đủ thứ. Bởi vì nó phải có cái tánh thể chân thật. Tánh thể chân thật của nó là diệu giác minh thể. Đấy, tức là cái chân tâm bản tánh của chúng mình, nó là bản thể của tất cả những cái hư vọng này. Cũng như cái người nằm ngủ phải có cái tâm thức, cái tâm thức nó mê, nó mới chiêm bao cho các thứ. Thì những cảnh ở trong chiêm bao ấy, là cái tâm thức của cái người ngủ hiện lên. Thì chúng mình bây giờ thấy ra cô nhuận hoa, thấy ra cái bàn, cái tủ, cái nhà. Đấy, thì phải có cái tâm diệu giác minh, nó mới thấy ra, nó mới nghe tiếng, nó thấy ra các cái chuyện. Thì cái tâm diệu giác minh của mình là bản thể. Con nói tiếp.
Dạ, con xin đọc tiếp. Như vậy cho đến năm ấm, sáu nhập, 12 xứ, 18 giới đều là nhân duyên hòa hợp, hư vọng có sanh, nhân duyên biệt ly, hư vọng gọi là diệt.
Cho con chỉ cho thầy cái gì là năm ấm, sáu nhập, 12 xứ, 18 giới. Tức là tổng quát cả thân, cả tâm, cả cảnh của mình, cả cái cuộc đời của mình, gọi là năm ấm. Thế rồi sao gọi là sáu nhập? Nhập nghĩa là cái gì? Làm sao để có sáu cái vào là thế nào? Sáu căn của mình là cái chỗ để cho sáu trần nó đi vào cái tâm mình. Thế cho nên gọi sáu căn là sáu nhập. Thật ra ở các nơi người ta chỉ nói năm ấm, 12 xứ, 18 giới, chứ người ta không có nói đến sáu nhập. Nhưng mà bộ Lăng Nghiêm mình đặc biệt nói thêm vào trong Vạn Pháp kể là có sáu nhập, là bởi vì bộ Lăng Nghiêm mình chú trọng vào cái kiến tinh, cái căn bản Bồ Đề, cho chúng ta nhận ra cái kiến tinh là cái cửa để mà vào được tánh Phật. Thế cho nên ở đây thêm cái sáu nhập. Thế con nói 12 xứ là cái gì? Ông Phật ông ấy tài tình như vậy nè, ông tổng quát cả cái cuộc đời của chúng mình, lăng xăng từ trẻ đến già, không ra ngoài 12 cái chỗ này. Chỉ 6 căn là chánh báo, 6 trần là y báo. Phật tổng quát nói tóm lược lại để chúng ta học cho nó dễ. Cả một cái đời sống của chúng mình Phật hệ thống hóa lại, tổng quát nó lại, có 12 chỗ. Cứ học 12 chỗ này là học được hết cái cuộc đời của mình. Còn bây giờ trường học mở ra bao nhiêu môn học. Ông Phật ông bảo cứ học 12 chỗ sẽ là xong, cứ nghiên cứu 12 cái chỗ này là thấy rõ hết. Thế còn rộng hơn nữa thì gọi là 18 giới là thế nào?
Có 6 thức.
6 căn là thân, là vọng thân. 6 trần là vọng cảnh. Mà 6 thức là vọng tâm. Thế là đủ cả sắc, pháp, tâm, pháp. Thế 18 giới mới thật là đầy đủ. Thế cho nên Phật chia chúng ta nói rộng, đủ cả thân cả tâm thì là 18 giới, mà chỉ nói tóm lại có 6 căn 6 trần. Bởi vì có 6 căn mà biết được 6 trần thì tức là trong đó có 6 thức. Đấy. Cho nên nói 12 xứ cũng đủ. Đấy. Mà nói gồm lại cả 3 là sắc ấm, là 5 ấm. Sắc là cả nội sắc là 6 căn, ngoại sắc là 6 trần. Nói một chữ sắc ấm là đủ cả 2 căn và trần. Tức là một chữ sắc ấm là đủ 12 xứ. Thế còn cái tâm ấy, thì Phật lại chia nó ra làm 4: thọ, tưởng, hành, thức. Theo 4 cái công dụng ấy mà nghiên cứu cái tâm. Thế là đối với cái người mà mê về tâm nhiều, cần phải nghiên cứu về tâm, thì Phật chia cái tâm làm 4, thâu cả căn, cả thân, cả cảnh, và là một chữ sắc thôi. Cho nên nói về năm ấm. Phật sơ lược vạn pháp, mà bây giờ chỉ cần học năm ấm là đủ hết, gọi là vạn pháp. Con giảng đi. Như vậy cho đến năm ấm đều là nhân duyên hòa hợp, hư vọng có sanh. Nhân duyên biệt ly, hư vọng gọi là diệt. Con giảng đi. Do nhân và duyên hòa hợp lại thì nó mới ra, nó là đứa nào? Nói cái sắc ấm nó nhiều quá, cứ nói ngay một cái thân con là sắc ấm, thì làm sao bảo nó nhân duyên hòa hợp, hư vọng mà có sanh? Thế đấy là nhân duyên. Thế cơm, gạo, nước là duyên. Còn cái gì là nhân? Nhân tức là cái tâm, cái gọi là cái nghiệp thức. cái tâm của mình nó biết, mà bây giờ nó biết mê cho nên gọi nó là thức, mà nó đeo cái nghiệp vô minh cho nên gọi đó là nghiệp thức. Đấy. Thế nhân là cái nghiệp thức, cái thân, cái tâm vô minh. Bây giờ cái ăn cơm uống nước đấy, thế là sắc tạp vọng tưởng, thành có cái thân. Thế cho nên gọi là hòa hợp. Cái nghiệp thức nó hòa hợp với cơm gạo gió lửa đấy. Thế là hư vọng mà sanh, gọi là nhuận hoa phải đấy. Cho nên hư vọng mà nhuận hoa sanh ra. Thế thì nhân duyên biệt ly hư vọng gọi là diệt, nghĩa là gì?
Dạ, mất thật.
Thở, cái hơi thở nó tắt đi, tức là không có gió nữa. Thì cái hơi ấm nó nguội đi là không có lửa nữa. Thì sao? Thì cái thân nó cứng đờ, tức là cái nghiệp thức nó cũng không nhận cái thân này nữa, nó không chấp trì nữa. Thế là thật rồi. Cái nước nó chảy ra, cái nước nó chảy ra, nó chảy hết, còn lại cái gì? Còn lại nắm đất, da thịt xương nó mùn, nó tàn, nó thành nắm đất, giả về cho đất. Vậy thì cái nhuận hoa nó đi đâu rồi? Gọi là hư vọng là không có cái nhuận hoa nữa. Bởi vì cái nhuận hoa hiện tại cũng hư vọng, cho nên đến lúc những cái duyên nó tan đi thì nhuận hoa là cái không có. Cho nên hư vọng gọi là diệt. Nó không có mà bây giờ lại cứ bảo nó sanh ra đấy, nó diệt đi. Cho nên ở đây nói sanh hay là diệt cũng là hư vọng mà thôi. Chỉ có mấy cái nhân duyên nó giải hiện đấy. Thì cái duyên nó tan đi, còn cái nghiệp thức của mình thì không hình không tướng. Có biết rằng nhuận hoa nó chết, nhuận hoa nó đi, nhuận hoa nó đến à. Thì những cái ấy chỉ là mấy cái cơm gạo, đất nước gió lửa nó ra vào đất thực hả. Chứ thật ra có cái nghiệp thức là cái tâm. Đấy. Cái tâm, cái nghiệp thức này của nhuận hoa bây giờ nó mê muội, nó nhận cái cơm gạo này là mình, chứ thật ra nó là Như Lai tạng. Đấy là cái kho chứa ông Phật, hễ nó tỉnh ra là nó thành ông Phật. Cái tâm, cái chân tâm của nó vẫn thường trụ. Chúng ta đã học cái bài thường trụ ở cái bài Vua Ba Tư Nặc. Diệu minh chúng ta đã học ở cái bài, cái chân tâm, cái là tâm linh giác này, bài kiến tinh số 1. Rồi bất động chúng ta đã học ở trong cái bài ông Kiều Trần Như đó. Chu viên chúng ta học ở bài số 5 kiến tinh viên mãn. Chữ diệu chúng ta học ở bài kiến tinh tùy duyên bất biến số 7. Và chân như là chúng ta đã học ở bài kiến tinh bất nhị. Đấy. Thế tức là cái nghiệp thức của chúng mình, cái tức, cái vọng tâm của mình ấy, nó chính là cái chân tâm thường trụ diệu minh. Thế mà cái tất cả cái từ cái nghiệp thức của mình ấy, nó biến ra cái cảnh còn mình đang sống đó. Cả năng kiến, sở kiến, sáu căn, sáu trần đều là từ cái nghiệp thức của mình hiện ra. Trong cái tánh chân thường là trong cái sự thật, cái chân tâm bản tánh của mình, thì tất cả các pháp đều là huyễn vọng. Thế cho nên trong cái tánh chân thường của mình, những cái đến đi tức là cảnh, cảnh thì có đến đi, tâm thì có mê ngộ, thân thì có sanh tử. Những cảnh đến đi, những tâm mê ngộ, những thân sanh tử, đều là những cái huyễn hóa phù trần, không có sự thật, dốt ráo chẳng thể được, nó là những cái không thật, nó là những cái hư vọng, nó hiện lên rồi nó lại tan đi, mà ngay lúc nó đang hiện lên nó cũng là cái hư vọng. Cả cái vọng cảnh, cả cái vọng tâm, cả cái vọng thân đều là những cái không có. Mà sự thật ấy, chỉ có cái thường, cái chân tâm thường trụ, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, tánh A-di-đà là sự thật thôi. Thì đây là bài học tổng quát, cho nên gọi là Phật nói là Phật dạy cái tổng chỉ, cái bài tổng quát để nhận được tất cả đều là Như Lai tạng diệu chân như tánh. Tất cả những cái mê muội này đều là tâm mình biến ra. Cho nên cuộc đời chúng ta đang sống đây là dốc chiêm bao, và Phật nói kinh Lăng Nghiêm để cho chúng mình tỉnh ra, để thành đại chúng mau mau giác tỉnh. Học đọc xong cái vạn pháp Như Lai tạng thần tổng thì rồi, hôm nay chúng ta đọc những các chi tiết năm ấm để thành đại chúng cùng đọc. Năm ấm A Nan,
làm sao năm ấm cũng là Như Lai tạng diệu chân như.
Giả dối không phải nhân duyên tự nhiên, mà là Như Lai tạng diệu chân như tánh, là câu nói tổng kết, câu nói tổng quát lại. Còn chính nghĩa thì là cái bài vạn pháp quy về Như Lai tạng, thành đại chúng đọc lại. Vạn pháp quy về Như Lai tạng.
Năm ấm A Nan, làm sao năm ấm vốn là Như Lai tạng diệu chân như tánh. Sắc ấm.
Vậy là làm sao? Con giảng tiếp. Đặt ra hai giả thuyết. Một là nó biết thấy, hai là nó không biết thấy. Nếu nó là cái tánh thấy thì nó quay trở vào, nó phải thấy cái mắt, cái mặt. Mà nếu nó là vật chất, nó không thấy được thì nó đi ra nó che hư không, thì nó trở vào nó phải che cái mặt mình, nó phải thế. Vậy thì nó không, vậy thì kết lại làm sao? Là của con nghĩa là gì? Nghĩa là cái thể của nó là Như Lai tạng, cái hình tướng của nó chẳng phải nhân duyên, chẳng phải tự nhiên, thể chất của nó là Như Lai tạng. Tất cả các kinh về đại thừa cũng như về tiểu thừa đều khuyên chúng các người tu hành phải xả cái ngã, phải quan sát cái năm ấm, nó là gốc trầm luôn, nó là biển nguồn, biển khổ. Cho nên phải chăm quan sát để buông xả năm ấm, hướng về thánh giáo. Để hễ mà giác tỉnh được thì thoát từ cái luân hồi, hướng về buông cái năm ấm, sống với cái tánh Phật thì sẽ được yên vui kiếp này kiếp sau. Còn nếu cứ sống tiếp tục mà sống với năm ấm thì như chúng ta đã từ vô thủy đến giờ cứ sống với năm ấm thì cứ thế mà tiếp tục luân hồi, kiếp này có năm ấm này, kiếp sau lại có năm ấm khác, cứ thế nối tiếp không biết đến thế nào mà cùng. Cho nên Đức Phật phải giảng dạy để chúng ta tỉnh ra, đừng nhận năm ấm là mình, buông xả mà trở về sống với cái chân tâm bản tánh của mình, thì mới được an vui hiện tại, an vui mà kiếp sau có thoát cái luân hồi thì mới được yên thân. Còn nếu cứ kiếp này làm người mờ mịt, không chịu học mà tu cho giải thoát, thì kiếp sau không biết đi đâu, làm ma, làm quỷ, làm trâu, làm bò, làm cua, làm ốc, làm sò, đấy, cứ thế biến hóa. Chúng ta đã cứ trôi lăn trong đường sanh tử từ vô thủy đến giờ, trải kiếp không biết bao nhiêu, chỉ bởi vì sống với năm ấm. Cho nên kinh Pháp Hoa có dạy chúng ta, trong kinh Pháp Hoa có kể một cái, nói về cái công đức, có kể về cái, nói về cái công đức của một người tùy hỷ nghe cái một bài kệ của kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa nói đủ là diệu pháp liên hoa này. Một người nghe cái bài kệ của kinh Pháp Hoa nói về cái diệu pháp liên hoa, tức là cái Như Lai tạng diệu chân như tánh, khuyên chúng ta bỏ cái đường sinh tử, trở về cái Như Lai tạng diệu chân như tánh, tức là diệu pháp, gọi là diệu pháp liên hoa. Diệu pháp là cái chân tâm của chúng mình nó có vô lượng công đức, vô lượng tài năng, mà nó không, nó tùy duyên mà nó không có biến đổi, cho nên ví nó như hoa sen ở bùn mà vẫn giữ cái trong sạch của mình. Thế cho nên gọi là diệu pháp liên hoa. Nghe một bài kệ diệu pháp liên hoa mà tùy hỷ, tùy là hỷ là vui, tùy là theo mà vui theo. Khi nghe một bài kệ mà vui, vui mừng, đó là bởi vì có cái chỗ hiểu được, hiểu được cái diệu pháp liên hoa mà vui mừng. Thế xong rồi cái người hiểu được vui mừng ấy lại đi kể cho người thứ hai, cái người thứ hai lại mừng, lại tùy hỷ, rồi kể lại cho người thứ ba. Người thứ ba nghe rồi lại tùy hỷ, lại mừng, lại kể cho người thứ tư. Mà cứ như thế cho đến người thứ 50. Chúng ta thấy ông Phật, ông làm những cái thí dụ quả tình là chúng mình không ngờ. Đấy, cứ cái người mà tùy hỷ đến cái người thứ 50, nghĩa là nó đã nhạt đi được bao nhiêu rồi. Thế đến cái người thứ 50 mà tùy hỷ, Phật nói cái công đức của người thứ 50 để cho chúng ta biết cái người thứ nhất, cái công đức của người ta biết ngần nào. Tây Phật nói cái công đức của người thứ 50 nghe một bài kệ Pháp Hoa mà không có được nghe thẳng vào kinh, mà nghe lại lần thứ 50. Đó, cái người thứ 50 ấy, cái công đức của người ta còn hơn ngàn vạn lần cái công đức của người. Đây, cái người này, Phật ví dụ, có một người đem tứ sự cúng dường, nghĩa là đem cúng dường đầy đủ cái đời sống, ăn uống, mặc quần áo, nhà cửa, thuốc men, giường ghế, guốc dép, các thứ, nghĩa là cúng dường đầy đủ cái đời sống cho tất cả chúng sanh trong cõi ta bà. Thí dụ như những con cua, con ốc, con kiến, con sâu, làm người hết. Đấy, thí dụ như tất cả chúng sanh cõi giặc ta bà này những ma, những quỷ, những sò, những ốc, những cua, những sâu, những bọ, đấy, đều làm người hết trong cái cõi ta bà, chứ không phải riêng một nước Việt Nam, không phải riêng cái vườn của mình ở đây mà cả tất cả cõi ta bà, có bao nhiêu chúng sanh đều làm người hết, nói thí dụ thế. Thế thì có bao nhiêu người ở trong cái cõi ta bà như thế, các vị chịu khó đếm hộ xem được bao nhiêu. Để thì cái người này đem tứ sự cúng dường, nghĩa là đủ khiến cho những cái người ở đầy đủ hết, mà cúng dường như thế suốt 80 năm, cho đến khi tất cả những các người cũng từ lúc mới sơ sinh cho đến tuổi 80, đến 80 thì bắt đầu ra lũ khổ. Cho nên cái người này lại bảo rằng ta cúng dường như vậy rồi rút cuộc lại người ta cũng chết là thành không, cho nên bây giờ phải vội vàng giảng dạy Phật pháp cho tất cả những cái người ấy thoát luân hồi sinh tử, chứng được tánh vô sanh, thành A La Hán hết. Thì quý vị thấy cái công đức của cái người có lớn không? Có thể tưởng tượng được không? Đấy. Thế mà công đức không bằng ngàn vạn lần không bằng cái người thứ 50 được nghe một bài, nghe bài kệ kinh Pháp Hoa mà tùy hỷ. Cái người thứ 50 nghe bài kệ Pháp Hoa mà tùy hỷ, cái công đức ngàn vạn lần không bằng cái công đức của cái người lần thứ 50 mà nghe đó, thì công đức ngàn vạn lần hơn cái công đức của cái người ba thí ăn uống sinh sống, lại còn dạy cho người ta chứng A La Hán nữa, chứ không phải chỉ có tài thí không, còn cả pháp thí, mà cho tất cả cõi ta bà này, tất cả bao nhiêu chúng sanh đều chứng A La Hán hết, con ốc con cua cũng chứng A La Hán hết. À, thì vậy, và Phật cho cái thí dụ như vậy thì chúng ta thấy cái người mà nghe đây, đây là nghe có một bài kệ thôi mà tùy hỷ, mà nghe lần thứ 50 truyền nhau đến lần thứ 50 mà tùy hỷ, công đức còn ngàn vạn lần hơn cái người kia. Thế thì bây giờ chúng đấy là nghe có một bài kệ về kinh Pháp Hoa, mà chúng ta nhớ rằng kinh Pháp Hoa Phật chỉ tuyên bố, Phật nói cái tên Phật Chi Kiến với lại Như Thị lại, chứ Phật không có giải nghĩa, có phải không? Trong kinh Pháp Hoa Phật không giải nghĩa, Phật chỉ nói cái tên lên thôi, cái tên Diệu Pháp Liên Hoa, mới lại ta ra đời để khai thị cho chúng sanh ngộ nhập Phật Chi Kiến. Đấy, mới thị pháp chủ pháp vị thế gian tướng thường chủ, thế rồi muốn hiểu sao thì hiểu với nhau. Chứ còn kinh Lăng Nghiêm đây Phật giải nghĩa từng tí hết sức tỉ mỉ cẩn thận. Đấy, vậy thì bây giờ chúng ta đọc cái bài này để đến cái bài tổng trì đây để nhận được cái tánh Như Lai Tạng Diệu Chân Như Tánh. Trong kinh Lăng Nghiêm thì gọi là Như Lai Tạng Diệu Chân Như Tánh, trong kinh Pháp Hoa thì gọi là kinh là Diệu Pháp Liên Hoa, đấy, kinh A Di Đà thì gọi là tánh A Di Đà. Mỗi kinh Phật đặt một tên nói về một khía cạnh, nhưng mà cùng là nói về cái chân tâm bản tánh của chúng ta. Thế vậy thì bây giờ chúng ta học cái bộ Lăng Nghiêm để nhận cái Như Lai Tạng, Diệu Chân, Như Tánh, thì cái phước của chúng ta là bao nhiêu?
Không thể đếm được.
Cho nên chị em Phật thì trao cho chúng ta một cái trí tuệ, mà từ cái trí tuệ này có cái phước đức không thể lường, không ngần không mé. Vậy chị em nắm lấy cái phước đức này mà hưởng, nắm lấy cái trí tuệ này mà tự soi sáng, chứ đừng uổng phí. Hôm nay chúng ta, hôm qua học về vạn pháp quy về Như Lai Tạng, tức là nói về phần tổng thể. Hôm nay là chúng ta học tỉ mỉ từng khía cạnh. Ông Phật ông ấy nói tổng quát, xong rồi bây giờ ông lại tách ra từng thứ để ông ấy trao cho chúng mình cái trí tuệ. Năm làm sao năm âm vốn là Như Lai Tạng, Diệu Chân, Như Tánh. Năm âm là nói về sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm thứ. Rồi đây Phật tách ra từng bài cho chúng ta nhận từng ấm. Nói về sắc ấm, em đã nói xong rồi nha. Nói về sắc ấm, ví như có người mất sáng, nhìn hư không trong trẻo, không thấy cái gì khác. Người này vô cớ cứ chần chần mà nhìn, cho nên con mắt nó tự mỏi mệt nè. Tức là thực chỉ có mình thôi, không có một cái gì ở bên ngoài dính vào để cho mình mê muội cả, tự mình thôi, chứ không có một cái duyên nào ở bên ngoài dậy vào cả. Chỉ có con mắt của mình tự nhìn cái hư không à. Thế rồi tự chần chần mà cho đến mỏi mệt. Chần chần đây tức là nói về cái mê muội, mà mỏi mệt là tạo nghiệp à. Thì tự thận tự mình thấy ra cái hoa đốm ở giữa hư không à. Nên biết sắc ấm nó là như vậy. Chữ sắc ấm ở trong năm ấm là riêng cái phần sắc, là nói về cảnh, về vật chất, có nội sắc và ngoại sắc. Cái nội với cái ngoại nó thể có nội thì tức là có ngoại, có ngoại tức là có nội, hai cái nó đi đôi với nhau, nội sắc và ngoại sắc. Nội sắc tức là cái thân mình, nói cái thân mình tức là có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và bộ óc là tâm ý. Bộ óc là cái chỗ để cái tâm ý phát sanh. Thế là nội sắc. Ngoại sắc thì đối đãi với nội sắc là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, sáu trần. Thế bây giờ cái người ấy cứ vô cớ chần chần mỏi mệt, thì cái này tức là cái nguyên do đầu tiên mà phát sanh ra cái sắc ấm. Là sáu căn là nội sắc và sáu trần là ngoại sắc. Thì chúng ta biết cái nội sắc với cái ngoại sắc ấy, nó phát sanh song song. Có thấy tức là phải có hình sắc, có nghe tức là phải có âm thanh, có người tức là phải có mùi thơm, mùi hôi. Để cho nên trong và ngoài, nội sắc và ngoại sắc, nó phát sanh song song với nhau. Thì từ lúc bắt đầu thì chỉ có Phật biết thôi. Phật dạy chúng ta này, ở đây Phật lấy cái thí dụ là chần chần mỏi mệt thì thấy hòa đủ, nghĩa là thấy một cái không có. Thì chúng ta khởi thủy mê muội thấy có hư không, rồi kết ám lại mà lại tự thấy có đất nước gió lửa. Vì mê muội thấy có hư không cho nên có cái trầm tối, vì kết ám thấy sắc cho nên có đất nước gió lửa, mà có lửa thì có ánh sáng. Thế là từ đây mới có hai trần sáng và tối, động và tĩnh, hợp và ly, sanh và diệt. Thế là căn trần đối đãi nhau cùng phát sanh. Có sáng và tối tức là có cái thấy, và cái thấy cái sáng tối thì từ cái sáng tối mà phát minh ra các thứ hình sắc. Thế là có nhận thức, có sắc trần, có nhận thức. Thế rồi ở nơi tai, vì có động tĩnh cho nên mới phát minh ra cái âm thanh, tức là cái thần kinh của mình nó tự biến ra âm thanh. Và thế đó là cái nhĩ thức đối đãi với thanh trần. Cứ sắc, nội sắc với ngoại sắc, hai cái nó cứ song song, nó cùng có. Thế rồi có cái người, bởi vì có cái người cho nên mới chế tạo ra cái mũi về sau. Thế là cái người thì có hương trần, có nội sắc là có ngoại sắc, có hương trần. Thế rồi do đấy, từ hai trần hợp ly mà có cái người, cái nếm với cái xúc, có trần mùi thơm, mùi hôi, vị ngọt, vị chua ở lưỡi. Vì có cái nếm cho nên mới chế tạo ra cái lưỡi, đặt cái cơ quan để mà nếm. Rồi vì có cái xúc nên chế tạo ra làn da và những thần kinh để có cái cơ quan chuyên xúc biết nóng lạnh. Thế rồi bởi vì có sắc thanh hương vị xúc năm trần rồi cho nên mới chế tạo ra cái bộ óc để minh ký ức trì. Minh là nó thấy rõ, biết rõ những cái mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc. Thì cái bộ óc, cái bộ não và thần kinh nó biết rõ cho nên gọi là minh. Nó biết rõ rồi nó ghi lại, gọi là ký. Tức là nó ghi lại để khi nào cần thì lại nhớ ra, để gọi là ức. Nhớ ra nói chuyện đủ, dùng xong rồi lại xếp cất nó vào một chỗ để khi nào cần mình lại nhớ nữa. Thế là gọi là trì. Cho nên cái tâm của chúng ta nó có ở nơi bộ óc đó, nó có cái bốn cái khả năng: minh, ký, ức, trì. Vì thế mới có cái pháp trần, sanh và diệt. Thế là chúng ta có sáu căn là nội sắc và sáu trần là ngoại sắc. Vì thế ở đây nói sắc ấm tức là cả nội sắc cả ngoại sắc. Như thầy vừa nói, anh em nó không phải nhân duyên sanh ra mà vốn nó là cái Như Lai tạng diệu chân Như tánh. Bây giờ theo nhân duyên giả hiện những cái hình tướng, cái mắt, cái tai, cái mũi, cái lưỡi giả hiện những cái bóng ảnh sắc thanh hương vị xúc pháp, thì nói về nhân duyên để cho chúng ta dễ hiểu, mà theo với lại cái chỗ hiểu của cuộc đời trần thế chúng mình. Nhưng mà sự thật ấy, nó là Như Lai tạng diệu chân Như tánh. Thì cái nghĩa đầy đủ ở trong cái bài tổng trì Phật đã nói rõ rồi.
Họ ấm A Nan, ví như có người tay chân yên ổn.
Thọ ấm, Ở đây Phật cho cái thí dụ chỉ cốt để cho chúng ta thấy cái thọ này đó là cái không có. Thọ tức là khi tâm chúng ta tiếp xúc với cảnh ngoài, và chúng ta có cái cảm giác ở thần kinh, cái gọi là chúng ta lãnh thọ. Khi cái tâm chúng ta tiếp xúc với cảnh bên ngoài mà nó có chuyển động, hoặc khổ hoặc vui, hoặc là nó không khổ không vui nhưng mà nó có một cái chỗ động lãnh nhận cái cảnh ở bên ngoài. Thí dụ như chúng ta bị cái gai đâm vào chân thì chúng ta có cái cảm giác đau, đấy là chúng ta đã lãnh thọ. Tôi nói là lãnh thọ mà thật ra là cái thần kinh của chúng mình nó khởi một cái cảm giác. Khi bị cái gai châm thì ta có cảm giác đau, khi ăn một cái bánh thì ta có cảm giác vui. Thế thì cái đau với cái vui này vốn nó là cái không có, chỉ do cái thần kinh nó khởi cái cảm giác để nó báo cho mình biết trong cái cơ thể mình đã có xảy ra một cái sự việc lợi ích hay là có hại, để cho mình biết mà mình ứng xử cho nó kịp thời. Thế là cho nên nó chỉ là cái cảm giác của thần kinh thôi. Khi mà cái gai nó đâm vào chân thì cái gai nó vẫn là cái gai, chân mình vẫn là chân mình, nhưng mà có thần kinh ấy, nó khởi cái cảm giác đau. Cái khi khỏi rồi thì thôi, cái cảm giác lại hết. Khi ăn cái bánh thì cái bánh nó tiêu hóa vào trong ruột, thân mình vẫn là thân mình, nhưng mà cái thần kinh ở trong óc mình nó khởi một cái cảm giác vui, mình vui vẻ hoan hỷ. Thế thì cái vui với cái đau là cái cảm giác, đã gọi là cảm giác, tức là cái không có thể chất, không có thật. Thì đây Phật nhấn vào cái việc cái thọ là cái không có, cái cảm giác này là cái không thật. Lấy hai bàn tay xoa vào nhau thấy có cảm giác nóng, mà nếu cái bàn tay mà nó lại cầm cái nước đá thì có cái cảm giác lạnh. Thì cái đã gọi là cảm với giác thì là chỉ là việc của cái thần kinh nó khởi lên xong là lại hết. Thế cho nên đây, trong cái bài đây, Phật muốn chứng tỏ cho chúng ta biết cái thọ nó đấy, mình thọ khổ thọ vui hay không khổ không vui, chúng ta gọi là si thọ. Si thọ tức là thấy mình có lãnh thọ cái cảnh ấy, có cái cảm giác ấy này. Thế thì trong cái thí dụ đây, Phật chỉ cốt cho chúng mình nhận được ra cái thọ là cái hư vọng. Nếu mà mình nhận được nó hư vọng mà mình buông mặc nó, đừng nhận là tôi khổ, tôi vui, tôi đau, tôi mừng, đừng nhận là tôi, buông ra thì cái thì như thế là xong việc. Nhưng mà chúng ta có làm cái việc ấy không? Chúng ta có buông ra không? Hay chúng ta cứ vơ lấy, nhận tôi đau, tôi ăn ngon, tôi mừng, cứ nhận là tôi. Đấy. Mà một khi mà đã nhận là tôi đấy, mà từ vô thủy đến giờ chứ không phải mới ngày hôm qua, chúng ta vẫn cứ lãnh thọ đấy, vẫn cứ nhận là tôi là ta. Cho nên cứ làm hết thân con gà lại đến thân con vịt, hết làm ma làm quỷ lại vào địa ngục khổ chán, rồi lại lên làm người. Đấy. Rồi làm người rồi hết cái thân này lại quên đi, lại đi làm con sò, con ốc, con cua. Cứ như thế kéo dài từ vô thủy. Nghĩa Phật đã nói những cái xương của chúng ta nếu mà còn mà chất lên ấy, thì bằng núi Tu Di. Nếu cái nước mắt mà chúng ta đã khóc ấy, từ vô thủy đến giờ, nếu mà chứa lại thì bốn biển cũng không bằng. Để nói chúng ta đã vì cái thọ này mà chúng ta đã trôi lăn từ vô thủy. Thế đấy, cứ mỗi cái khổ nó thọ cái khổ mà đâu có ít, từ sáu căn hết cảnh này đến cảnh khác. Thế mỗi lần mà cái tâm nó khổ, cái thọ khổ, thế là liền có cái tâm giận hờn tức tối, đi đến cái chỗ đánh người ta, giết người ta. Mà mỗi một lần có cái tham, có cái vui thì liền có cái tham. Mà tham ấy thì là thôi, cứ một cái tham ăn này là đã mổ bụng, cứa cổ không biết bao nhiêu gà mới cá, mới luộc những con, luộc sống những cái con ốc lên, những cái tội ác không biết thế nào mà kể. Chúng ta đâu có chịu thấy nó là huyễn. Cho nên đây Phật cho một cái thí dụ minh bạch, rồi Phật lại tỏ tường giải nghĩa để mình thấy cái thọ là cái không có, đừng nhận là tôi. Hễ vơ vào nhận là tôi khổ thì liền có cái sân, hễ mà tôi vui thì liền có cái tham. Rồi từ cái tham, cái sân, cái căn bản ấy mở ra 84,000 phiền não trần lao. Đấy. Thế cho nên nếu chúng ta tỉnh ra thì đỡ bao nhiêu tội ác. Chẳng nhưng mà nó khổ một nỗi, chẳng những là muôn loài, con cá, con cua, nó thọ, nó chịu cái thọ chi phối, con cào cào, con châu chấu, con kiến, con sâu, mà ngay đến loài người tự nhận mình là khôn ngoan mà cứ để cho cái thọ ấm này nó nắm đầu nắm cổ, nó sai sử chọn đời hết kiếp này sang kiếp khác mà cũng vẫn chưa tỉnh được ra.